giải buồn. Thánh kinh rằng: con phải xa lánh buồn, vì buồn giết hại nhiều người. Buồn làm cho đầu tôi trở nên cô quạnh, đói rụng râu, sầu rụng tóc. Buồn làm cho tôi không ngủ được, có đêm thơ thẩn một mình, ở đây thức cả năm canh rõ ràng. Buồn làm cho tôi không ăn được, sầu riêng cơm chả buồn ăn, đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm. Buồn làm cho tôi trông xem cảnh vật với đôi mắt bi ai, khi vui non nước cũng vui, khi buồn sáo cặp đờn đôi cũng buồn. Buồn làm cho tôi chán đời, không muốn sống, khi vui thì muốn sống dai, khi buồn thì muốn hát mai cho rồi. Người buồn bao giờ cũng bi quan, họ trông thấy bóng kẻ bất lương, thù địch trên khắp vạn nẻo đường đi. Mặt họ bao giờ cũng nhăn nhó, môi dưới bao giờ cũng dài hơn môi trên, con mắt tròng đen bao giờ cũng ít hơn tròng trắng. Người buồn đa nghi, thiên lệch, bởi đó thường hay hiểm ác, cay nghiệt, sắc cạnh đối với láng giềng. Buồn quả là căn bệnh rất nguy hại. Có nhiều cách để giải buồn. Có người giải buồn với hơi men, mối sầu lai láng bồi hồi, giải phiền họa có rượu này làm khuây. Có người giải buồn trong khói thuốc, nhập thần con mắt liêm diêm, hồn bay lộ ống phách chìm đáy ly. Có người thì giải buồn trong bôn ba bôn tẩu, buồn thì cất gánh đi buông, một vốn bốn lãi em buồn làm chi. Có người khác nữa thì tìm cách giải buồn trong nguyệt hoa trăng gió, nhưng tất cả giống như người buồn đều có một tiếng nói như nhau. Tiếng nói của người cung cấm bạc mệnh, nghĩ mình lại ngán cho mình, nói nôm na: tôi không ưa tôi ghét tôi. Thánh Phaolô xưa đã có lần thở dài nói: tôi cảm thấy trong mình tôi như có hai người đang cãi cọ tranh chấp nhau. Một người là tinh thần, một người là vật chất. Người tinh thần ngồi trên, trừng trừng nhìn xuống người vật chất, đang quằn quại trong một tình trạng thảm thương và nặng lời khiển trách. Nếu con người vật chất không muốn tuần phục, đâm ra hờn dỗi, thế là sinh chuyện xô xát, ẩu đả nhau và có thể đem nhau vào chỗ chết. Một hôm, có một con sư tử tới gần miệng giếng sâu, nhìn xuống, nó trông thấy một con sư tử khác đứng dưới đáy giếng nhìn lên, hùng hổ kiêu căng không thua gì mình. Nó nhe răng, con sư tử kia cũng nhe răng. Nó trợn mắt, con sư tử kia cũng trợn mắt. Nó nhảy chồm lên, con sư tử kia cũng nhảy chồm lên. Nó quyết một phen lao mình tấn công xuống, con sư tử kia cũng quyết một phen phóng mình tấn công lên. Cơn tức giận ầm ầm trào lên như vạc dầu sôi trăm độ. Nó mài vuốt lia lịa, thon mình lại, rống lên một tiếng rầm trời, rồi nhảy vồ lên đầu con sư tử. Tưởng tượng của bóng mình in dưới đáy giếng, một tiếng vang động, vài đợt sóng dâng lên. Thế là rồi đời nhà sư tử. Cuộc cãi cọ tranh chấp giữa hai lực lượng tinh thần và vật chất cũng có thể xô đẩy người buồn xuống cõi chết như vậy. Lời Thánh Kinh đã nói rõ ràng như ban ngày: cái buồn là một tay đao phủ thiện nghệ cần phải xa lánh. Thánh Kinh có đề nghị một phương pháp gì để giải buồn không? Thưa có, nếu buồn, con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, kéo một hơi thuốc lào còn hơn. Thật đấy mà, cầu nguyện là một phương pháp giải buồn rất tâm lý và hữu hiệu. Muốn giải quyết vấn đề của nước Lào, hồi ấy cần phải mở hội nghị giữa hai phe đối lập Khmer và Khmer. Muốn giải quyết vấn đề buồn hay sự căng thẳng trong tâm hồn, cũng cần phải mở cuộc hội đàm với mình để tìm hiểu mình. Mình mà lại hội đàm với mình sao? Phải. Và đó là một điều kiện căn bản, tiên quyết để đi tới một thỏa thuận thoát nước cờ bí. Một hôm, Aristotle hỏi Athideb: đã có khi nào con tới đền Delphes chưa? Thưa có, con đã tới những 2 lần rồi. Con có đọc thấy mấy dòng chữ khắc trước cửa đền thờ rằng hãy học biết mình không? Thưa có. Thế thì con đã tìm hiểu con là ai chưa? Nếu biết tìm hiểu mình, tôi sẽ không còn mất thời giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho kẻ khác nữa. Trong một cuộc viễn du tranh giải bóng tròn Mekeda ở Kuala Lumpur hồi tháng 8 năm 1961, hội tuyển Việt Nam Tổng Tham mưu đã thua hội tuyển Mã Lai 1 bàn. Khi trở về nước nhà, Đại úy Trần Thiện Thành, trưởng phái đoàn đã không sợ, bình tĩnh nói thẳng thắn: chúng ta thua là phải. Về mặt kỹ thuật, Mã Lai hơn ta. Phải chăng đó là một thái độ cao thượng đáng khen? Mấy khi trong làng cầu, người ta chịu nhìn nhận như thế, thường là người ta do da tráng, giơ quả đấm lên trời, tuyên bố sân banh thiếu điều kiện, trọng tài thiên tư, khí hậu thất thường, và ai biết còn những gì nữa. Khi nâng chén trà mời khách uống, ta vô ý làm đổ lên vạt áo khách, ta có nên đổ lỗi cho chén trà không? Người buồn cũng thế, cứ bình tĩnh cắn móng tay, tìm hiểu biết mình, đổ lỗi cho mình là hơn cả. Thánh Kinh rằng, hạnh phúc cho kẻ biết suy nghĩ về đường lối mình đi và tìm hiểu các bí ẩn trong tâm hồn mình. Đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cho người khác không những không được ích gì mà càng thêm tức, thêm bực, thêm oán, thêm hờn, thêm buồn rầu, thêm bế tắc, để rồi ngớ ngẩn vẩn vơ, ngồi ôm cây khế bên hiên, than khóc như người đời xưa nào đó, trèo lên cây khế nửa ngày, ai làm chua xót lòng này khế ơi. Tục truyền rằng, vua An Dương Vương hồi ấy, trên bước đường ly loạn, đi trốn giặc, để công chúa Mỹ Châu cùng lên ngựa chạy với mình, thần Kim Quy hiện đến, chỉ Mỹ Châu nói, kẻ thù nhà vua ở sát bên vua. Người buồn trong lúc tìm lối thoát cũng hãy nói với mình như vậy: kẻ thù tôi ở sát bên tôi, ở trong tôi. Nhìn nhận lầm lỗi của mình, đó là bước đầu tiên để đi tới một cuộc sống mới. Lúc bấy giờ, chỉ có lúc bấy giờ, tôi mới biết lợi dụng các thua thiệt, các khuyết điểm, các rủi ro như bàn đạp để tiến lên. Nhưng muốn được như thế, tôi phải quỳ xuống mà cầu nguyện. Không có đức khiêm nhượng, không thể biết mình. Không cầu nguyện, không thể có đức khiêm nhượng được. Cầu nguyện nghĩa là gì? Là đặt mình tôi vào địa vị của tôi, nhìn nhận cái hư vô nơi tôi trước mặt Thiên Chúa vạn năng, mà cũng là người cha nhân từ vô hạn. Đứng một mình, tôi chỉ là một hơi thở mỏng manh. Không có ta, các con không thể làm được việc gì. Bên cạnh Thiên Chúa, tôi sẽ là một phím đàn muôn điệu. Tôi sẽ đương đầu được với hết vạn sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tại sao tôi buồn? Nếu không phải vì tôi thấy mình bất lực trước những điều nguyện ước, nếu không phải vì tôi đem so sánh số phận tôi với số phận người và cho là tôi đang bị đọa đày giam hãm, ra đi vui những cảnh người, về nhà tôi thấy cảnh tôi buồn. Cầu nguyện sẽ mang lại một sức quật khởi, một nguồn mãnh liệt, một hy vọng tưng bừng, một ánh sáng phục sinh. Sự cầu nguyện giống như con thuyền đem tôi qua cơn giông tố, về tới bến bình minh, bởi vì cầu nguyện sẽ bắt được nhịp cầu thông cảm giữa tôi với Thiên Chúa toàn năng và nhân từ vô hạn. Mối liên lạc với Thiên Chúa sẽ mở rộng dưới con mắt tôi những chân trời mới mẻ, sáng lạn vô biên. Bởi vì Ngài là nguồn sự sống, Ngài là nguồn sự sáng, Ngài là nguồn tình thương. Xưa kia tôi tưởng tôi bất lực, bây giờ tôi thấy mình được vạn năng. Xưa kia tôi nghĩ rằng ai cũng ghét tôi, bây giờ tôi biết có Thiên Chúa thương tôi. và tôi cảm thấy tràn đầy vui mừng sung sướng như đấng anh hùng tiết khí sau bao ngày lưu ly tuổi hổ vừa được trả lại tự do. Tôi sẽ không còn than khóc giận trời trách đất như ai. Sông còn gặp lúc sông cùng, trời ơi hãm kẻ anh hùng làm chi. Nhưng là trán cao mắt sáng, tôi sẽ reo lên hát khúc ca khải hoàn. Trời sinh trời chẳng phụ nào, phong vân gặp hội anh hào ra tay. Và một cuộc đời mới đầy phấn khởi vui tươi bắt đầu nở như đóa hoa trong sương mai rực rỡ. Phải, chỉ có lúc nào tôi bằng lòng để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống, tôi mới thấy mình đứng vững và vui lên được. Thánh Kinh nói, Chúa là sức mạnh và là nơi tôi nương tựa. Nhưng bao lâu tôi chưa chịu hồi tâm trong lời cầu nguyện để nhìn nhận sự hư vô túng thiếu, nghèo nàn của tôi như đứa con phung phá hoang đàn trong phúc âm, thì Thiên Chúa cũng chưa ra mắt. Cho nên, phương pháp giải buồn của Thánh Kinh thật hữu hiệu lắm thay.